Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chuyện Tiền Bạc. Thế giới chúng ta đang sống có nhiều tiến bộ về các phương diện kỹ thuật, khoa học. Thế nhưng có vẻ như chuyện tiền bạc trong các gia đình vẫn là chuyện muôn thuở, vì luôn tồn tại những nan đề như cách đây hàng bao năm. Vẫn còn những khúc mắc khiến cả hai vợ chồng sống trong khoảng cách lâu dần dẫn đến đổ vỡ. Gần đây, các phương tiện truyền thông dẫn lời của một người khi đối diện với vấn đề ly hôn và phân chia tài sản đã cay đắng thốt lên: tiền nhiều mà làm chi? Là con dân Chúa đang xây dựng gia đình tiên kính, chúng ta có tiêu chuẩn nào để noi theo, hầu đem hạnh phúc cho bản thân và người thân yêu? Xin cùng đọc lời Chúa trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 6, câu 6 đến câu 10. Và sự tiên kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giờ, ngã trong nhiều thứ tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trong bài học trước, chúng ta đã đọc phần Kinh Thánh này và cùng lắng nghe trải nghiệm của một người có những quyết định rõ ràng giữa vợ chồng trong vấn đề tài chính. Qua đó, cũng giúp cho con cái có thái độ đúng đối với tiền bạc. Hôm nay, chúng ta cùng học với nhau về thái độ cần có trong vấn đề tiền bạc liên quan đến mối liên hệ vợ chồng. Thứ nhất, lòng tham muốn. Cụm từ muốn nên giàu có và cụm từ tham tiền bạc đều mô tả lòng tham muốn vô độ, là những người không thỏa lòng với những gì Chúa cung ứng cho đời sống. Sứ đồ Phao-lô lưu ý rằng đó là sự cám dỗ, vì lòng tham muốn không dừng lại với chỉ một tội mà còn kéo theo những tội lỗi khác nữa khi ai đó sa vào cám dỗ này. Cũng có thể có những người tự nghĩ rằng mình chỉ cần kiếm đủ tiền mua nhà, mua xe để dành một ít là có thể dừng lại và sắp xếp đời sống hưởng phước vui vẻ. Nhưng mấy ai trong số những người đó nói dừng thì dừng được, bởi đồng tiền có sức hút vô cùng mãnh liệt. Đến nỗi có người đã từng khái quát, đã có được 99 đồng, cố thêm đồng nữa cho đủ trăm. Nhưng sau trăm thì có dừng không? Câu trả lời vẫn là không. Vì đã có nhiều vẫn muốn có thêm nữa, bao nhiêu là đủ đây? Khi đã rơi vào vòng xoáy của sự tham muốn, thì làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Vì lúc này, giá trị thật của đời sống cũng dựa trên tiền bạc của cải, chứ không còn nhắm vào tâm linh nữa. Trong đời sống vợ chồng, nhà nào cũng cần tiền, chẳng ai chê tiền bao giờ. Nhưng chắc chắn, vợ chồng tiên kính thì không sống theo cách tham muốn đến nỗi chìm vào sự hủy diệt hư mất. Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện một thuật sĩ đem tiền đến mua quyền phép và ông đã nhận hậu quả là hư mất, theo Công vụ Các Sứ đồ chương 8 câu 20-21. Không phải hễ có tiền là mua tiên cũng được đâu. Người chồng nọ đến gặp mục sư than thở: tôi buồn quá, không biết làm sao để không nghi ngờ vợ hoặc gia đình bên vợ. Mục sư ngạc nhiên. Mới cưới có một tháng mà có chuyện gì vậy? Anh này khẽ khàng. Mục sư ơi, hôm rước dâu á, bên gia đình nhà vợ cho tiền cưới. Vợ tôi cầm hết rồi giao cho ai giữ giùm không rõ. Một tuần sau về nhận lại thì thiếu mất một số tiền. Vì tôi thấy không còn những phong bì ấy. Hỏi thì vợ bảo, làm sao biết ai lấy, miễn em không lấy là được rồi. Tôi không thể đồng ý với cách trả lời như vậy. Thế là mỗi người một câu qua lại rồi giận nhau chỉ vì chuyện tiền bạc. Hôm sau, tôi cố quên, nhưng cứ ấm ức thế nào ấy. Tiền bên gia đình tôi cho thì còn nguyên, còn bên gia đình vợ cho thì mất, chẳng còn lại bao nhiêu mà mang tiếng là nhận nhiều. Tôi cứ nghĩ ngợi và thấy buồn quá. Tôi cũng chẳng muốn giận nữa. Nhưng cứ nhìn vẻ mặt của cô ấy là tôi lại nghĩ ngợi. Hay là cô ấy giấu để xài riêng. Nếu cần cứ nói tôi cũng sẽ đồng ý kia mà. Làm sao để thôi nghi ngờ và vợ chồng có thể sống vui với nhau, không vướng bận những chuyện như thế này. Mai mốt đây rồi có mất thêm tiền nữa không? Rồi chẳng lẽ mỗi lần có người nhà bên vợ sang chơi lại phải lo giữ tiền vì nỗi nghi ngờ con đó? Buồn quá, nên tôi phải nói thật để mục sư chỉ cách cho tôi đừng nghi ngờ nữa. Mục sư nghe xong xót xa vì trong dáng vẻ của anh chẳng chút hạnh phúc dù mới lập gia đình. Ông chậm rãi. Thế những bài học về tài chánh trong loạt bài tiền hôn nhân mà anh chị đã cùng nhau học trước khi thành hôn, có còn nhớ chút nào không? Tôi nhớ là hôm nọ học xong, cả hai anh chị còn vui vẻ bảo phải lập kế hoạch tài chánh và tuyệt đối minh bạch để tránh nghi ngờ mà mất hạnh phúc. Người chồng trẻ nghe mục sư hỏi, anh yên lặng hồi lâu rồi chậm rãi trả lời. Thật ra không nhớ nhiều lắm, vì chúng tôi bù đầu vào chuyện cưới xin. Đến khi tiền bạc hao hụt thì chán nản nghi ngờ lẫn nhau, chẳng nhớ để áp dụng những gì đã học trong lớp tiền hôn nhân. Tôi được chúa giao lãnh đạo gia đình. Tôi sẽ ngồi lại với vợ, nhắc nhau những điều đã cam kết, bỏ qua chuyện mất mát này. Chứ để nghi ngờ như thế này chẳng vui vẻ tí nào. Nghi ngờ trong tôi cũng đến từ lòng tham muốn được nhiều hơn mà thôi. Suýt chút nữa trở thành người coi trọng tiền bạc hơn mối liên hệ yêu thương chồng vợ. Xin mục sư cầu thay cho chúng tôi. Thế nên trong sinh hoạt gia đình, vợ chồng cần có cam kết cụ thể về tài chánh để không nghĩ ngợi lan man, không nghĩ sai về gia đình đôi bên, giúp nhau minh bạch để không có chỗ cho hạt giống nghi ngờ nảy mầm. Hiểm họa bắt đầu từ những nghi ngờ nhỏ xíu, nhất là vấn đề tài chánh. Xin Chúa giúp cho mỗi thành viên trong gia đình tin kính có những cam kết rõ ràng trong lĩnh vực tài chánh, để nếp sinh hoạt gia đình được vui thỏa trong ơn Chúa ban. Thứ hai, sống thỏa lòng. Câu 8 dạy rằng, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Bản truyền thống hiệu đính dịch là, vì vậy, có cơm ăn áo mặc thì phải thỏa lòng. Thật đơn giản phải không? Thế nhưng, thế nào là đủ ăn đủ mặc? Đủ thiếu tùy cách nghĩ, cách sống của mỗi người. Có thể người này ăn ngon mặc đẹp nhưng vẫn thấy thiếu. Nhưng cũng có người ăn uống đạm bạc vẫn hạnh phúc ngời ngời. Động cơ nằm sâu bên trong tấm lòng, chứ không hoàn toàn chỉ do ăn ngon mặc đẹp. Một ông cụ nọ mỗi sáng thức giấc, mở mắt vươn vai bước xuống đi vài bước, miệng không ngớt cảm ơn Chúa. Nào là cảm ơn Chúa mắt còn thấy được, tay chân còn cử động được để tự bước đi, chưa phải phiền đến con cháu. Bước đến bàn ăn thấy có sẵn hai củ khoai lang luộc và ấm trà nóng. Cụ sung sướng. Món khoái khẩu để mà. Tạ ơn Chúa còn có cái để ăn và còn ăn được. Sau đó cụ bước ra hiên nhà lên tiếng chào người hàng xóm cũng sắp xỉ tuổi cụ. Thế là ông cụ hàng xóm trút tâm sự não nề. Tôi buồn quá, sáng ra chúng nó đi hết, để tô cháo thịt sẵn trên bàn mà nuốt không vô. Chẳng đứa nào hỏi thăm, chăm sóc, tay chân đau nhức, huyết áp lên xuống thất thường. Đây rồi chết lúc nào không biết mà chẳng có con cháu bên cạnh. Nghe xong lời trần tình đó, ông cụ liền nói, ông ơi, ông sung sướng quá rồi, hãy cảm ơn Chúa rồi vui hưởng chứ than thở làm gì. Đủ ăn đủ mặc thì thỏa lòng kia mà. Ông có thiếu gì đâu mà than trách làm khổ con cháu chứ ít gì. Qua đây với tôi, chúng ta đọc kinh thánh cầu nguyện. Nhớ câu thánh ca nào thì hát câu đấy. Càm đoàn với ông, lòng trí sẽ khác, không buồn mà vui thỏa. Có nhiều điều để cảm ơn Chúa không hết, có đâu mà than với trách. Người sống thỏa lòng không chỉ vui hưởng phước hạnh Chúa ban, mà còn lan tỏa niềm hạnh phúc đến cho người khác. Thử hình dung, con cháu trong hai gia đình này sẽ được và mất những gì khi có người cha, người ông tin kính thỏa lòng hoặc luôn miệng than trách. Thỏa lòng là chất liệu không có sẵn, mà phải học hỏi tập tành như trải nghiệm của sứ đồ Phao-lô. Tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống, tôi đã học bí quyết để sống. Dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi. Theo thư Philip chương 4 câu 11 đến câu 13, bản truyền thống hiệu đỉnh. Thỏa lòng là kết quả của người sống trong mối liên hệ với Chúa để nhận năng lực từ Ngài, được biểu hiện qua nếp sống vui thỏa bằng lòng với những gì Chúa ban, không so sánh với người khác, nhà khác, cũng không tham muốn nhiều hơn đến nỗi sa vào hiểm họa. Thỏa lòng là thái độ sống của người tin nơi quyền tể trị của Chúa trên đời mình, gia đình mình, tin sự cung ứng mọi nhu cầu cho bản thân và gia đình mình là đúng theo ý muốn Chúa, không thắc mắc, không than vãn. Thỏa lòng là minh chứng về quyền phép của tin lành cứu rỗi trên người tin Ngài. Giữa thế giới mà trong đó ai cũng tham muốn được nhiều hơn bất chấp thủ đoạn, mưu mô gây hại cho người khác. Thỏa lòng cũng là thái độ biết ơn Chúa chu cấp mọi nhu cầu đúng lúc theo thời điểm của Ngài, chứ không theo đòi hỏi của chúng ta. Gia đình chúng ta phước hạnh hay mệt mỏi, tùy thuộc mỗi thành viên trong gia đình sống theo lòng tham muốn hay sống thỏa lòng trong ơn Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.